Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 46, giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý thiên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm nay phần học hôm nay ở trong văn kinh, chúng ta thấy Đức Phật lại tiếp tục gọi Bồ Tát Phổ Quảng mà dạy như thế này: lại nữa, này Phổ Quảng, nếu có người đàn bà chán ghét thân xấu xí, tật bệnh cùng nhiệt não, thì chí tâm chiêm lễ tượng Bồ Tát Địa Tạng lâu khoảng bằng bữa ăn, người ấy thời sẽ được 100.000 kiếp về sau đầy đủ trưởng phu tướng, khỏe mạnh không tật bệnh. Nếu người đàn bà ấy không chán ghét thân nữ thì sẽ được 100.000 muôn ức kiếp tốt đẹp, thường được làm công chúa, hoàng hậu hoặc vương phi, cùng dòng dõi quý tộc, tướng mạo thời đoan nghiêm, tính tình thì hiền thục, cầm kỳ cùng thi họa, trí tuệ thường hơn người, ít người sánh bằng được. Đó đều do công đức lễ Bồ Tát Địa Tạng, những phúc báo như thế thật chẳng thể nghĩ bàn. Để qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng bảo với Bồ Tát, qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy Đức Phật bảo với Bồ Tát Phổ Quảng rằng nếu có người đàn bà mà chán ghét cái thân nữ xấu xí, tật bệnh, nhiệt não, lúc nào cũng phải đăm chiêu, lo lắng, khổ sở về gia đình, về chồng con, vân vân đó. Chúng ta biết rằng ở trên đời này thì cái người con gái hay còn gọi là người đàn bà đó thì bao giờ cũng khổ hơn người đàn ông. Đấy là chiếm theo cái tỷ lệ thuận, tức là chiếm 80-90%. Thì cái người con gái thường là khổ hơn người con trai, người vợ thường khổ hơn người chồng. Vì á, chúng ta biết á, người chồng có thể, nhất là bây giờ thì nó còn đỡ, ngày xưa á, thời ngày xưa thì cứ gọi là cái người con trai phải đi làm cái trụ cột trong gia đình, đi làm những công việc nặng ở ngoài, kiếm tiền mang về để cho vợ ở nhà để giữ gìn và lo cho cuộc sống gia đình, mái ấm gia đình là đỡ khổ. Nhưng mà thực tế không, cái người vợ ở nhà mới là cái người quản lý ở nhà, lo cho công việc ở gia đình mới là khổ. Đấy, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng tất cả cái nền tảng xã hội đều bắt đầu từ người mẹ vậy. Nền tảng xã hội có tốt đẹp hay không đều do bắt đầu từ người mẹ. Thế vì sao thì Hòa Thượng giải thích rằng vì đứa trẻ khi mới sinh ra phần lớn là nó sống với người mẹ, và người mẹ chăm nuôi đứa trẻ đó và gieo vào trong tâm khảm, tâm thức của đứa trẻ đó từ những cái suy nghĩ và những lời nói đầu tiên. Rồi nó lớn lên một chút, cái người mẹ cũng là cái người luôn luôn ở bên cạnh con mình, dạy bảo cho con mình cách làm người. Rồi dần dần nó mới lớn lên một chút nữa, nó mới đến lớp. Nhưng mà cái sự thành tựu, Hòa Thượng nói là cái người mẹ là cái người quan trọng nhất. Cho nên bây giờ, ngày xưa các cụ chúng ta hay nói là con hư gì ạ? Con hư tại gì? Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nếu mà gia đình nào mà cứ thương con, thương cháu quá mà nó muốn cái gì cũng cho, nó đòi cái gì cũng chiều á, thì sau này nó lớn lớn lên một chút rất khó để mà dạy bảo. Mà gia đình nào mà người mẹ thương con nhưng mà dạy bảo cho nó nghiêm túc để cho nó thành người, thì cái trường hợp đó lớn lên phần lớn là những đứa trẻ đó nó biết liêm sỉ, nó biết hiếu đạo và nó biết yêu thương trân trọng cha mẹ ông bà tổ tiên nhà nó, thì đứa trẻ đó thành người được. Còn chiều con một cách mà không có trí tuệ á, là chúng ta giết con. Mới đây tôi nghe thấy một cái câu chuyện là có một bà mẹ sinh con ra thì ông chồng ông bỏ, ông đi lấy bà hai, đi lấy vợ khác. Thế một mình cái bà này thì nuôi cái đứa con trai đó cho đến năm nay là nó học lên là lớp 10 tầm mười mấy tuổi nhỉ? 16 tuổi đúng không? 16 tuổi. Năm nay nó từ lớp 9 lên lớp 10, vừa rồi mới cách đây khoảng độ tầm hơn tháng thôi. Cái thông tin mà tôi biết được mới khoảng hơn tháng nay. Hoàn cảnh gia đình thì không phải khá giả gì. Bà mẹ ở nhà thì phải đi buôn bán đồng nát đó. Buôn bán đồng nát, ví dụ như là chai nhựa rồi các thứ, bất cứ cái gì, những cái đồ đó họ bán mỗi ngày kiếm được 50-100, tốt thì được 100, không thì được vài chục nghìn. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh thì đứa con của mình và mẹ sẵn sàng làm tất cả. Khi đứa con nó thi vào được lên lớp 10, nó thi được rồi á, thì nó bảo là mẹ phải mua cho nó một cái xe đạp điện thì nó mới đi học. Vì đi học như vậy nó xa là hơn 2 cây số, bạn bè đều đi xe đạp điện hết, nó không có xe đạp điện nó không đi. Thế bao nhiêu năm tích cóp á, để nghĩ rằng sau này để con nó may mà thi vào được đỗ các trường đại học cao đẳng trung cấp gì đấy thì nuôi cho con đi học. Bây giờ mới vào lớp 10 á, nó đã đòi cái gì xe đạp điện rồi. Mà xe đạp điện bây giờ chúng ta biết khoảng bao nhiêu? Khoảng 11-12 triệu. Nó bảo không có xe đạp điện không đi. Thế là mẹ bắt buộc phải đi mua cái xe đạp điện cho con. Làm nửa đời người, gần nửa đời người mới tích cóp được khoảng 20 triệu. Để mua cái xe đạp điện cho con nó hết 11-12 triệu rồi. Còn có mấy triệu. Khi mua xe đạp nó được xe đạp rồi. Được xe đạp rồi bắt đầu nó mới nói rằng bây giờ đi học đó là phải có được thông tin. Những cái thông tin là phải cập nhật được với xã hội thì mới học được. Không học được. Thế nó bảo là bây giờ phải mua cho nó một cái máy điện thoại iPhone thì nó mới đi học. Có xe đạp rồi bây giờ nó đòi cái máy điện thoại iPhone. Thế bà mẹ mới không biết làm thế nào. Cứ khuyên con mãi thôi, bây giờ mẹ chỉ còn có mấy triệu để cho con đi học. Đi ăn đi học, bây giờ thì mẹ kiếm cả ngày chỉ có đủ nuôi hai mẹ con thôi. Thế nó bảo không đi, nếu mà thế thôi thì không đi học nữa. Nó ở nhà nó đi phụ thợ xây. Nó đi phụ thợ, đi làm thợ xây, nó đi phụ thợ. Thế bà mẹ mới nghĩ là thương con, mới nghĩ là bây giờ nếu nó đi thợ xây, đi phụ thợ thì phí cả đời đi. Cho học 10 năm nay rồi, ăn học 10 năm nay, bây giờ phí quá. Thế cho nên nghĩ thương con đó, chỉ còn có đâu 8-9 triệu nữa. Thương con, muốn cho con đi học hành tiếp. Cho nên nó bắt buộc lại phải đi ra cái hàng quán mua điện thoại á, mua cái máy điện thoại iPhone cho con. Thế khi mà ra ngoài hàng mua điện thoại á, thì nhìn cái cô ấy tuổi mới chỉ khoảng độ tầm gần 40 thôi, nhưng mà nhìn già khoảng độ tầm 55 đến 60 tuổi. Cái chú bán hàng điện thoại thế là thấy một cái bà cụ mới hơn 40 nhưng mà nhìn người thì như một bà cụ khoảng 55-60 rồi. Mặc quần áo rất là tành toàn, rồi đội cái nón là rách hết cái vành rồi, đi vào hàng để hỏi mua điện thoại. Thế cái chú mua, chú bán điện thoại, chú cứ tưởng là chắc phải mua cái điện thoại nó khoảng 500-600 nghìn để mà làm cái phương tiện liên lạc trong cuộc sống. Nhưng mà thầy không, với bà ấy hỏi rằng khi nghe bà ấy hỏi mua cái máy iPhone, thế cái chú ấy giật mình bảo là một bà cụ già bây giờ này còn đi mua máy iPhone nữa. Thế xong rồi thì hỏi thế bà cụ ấy mới rơm rớm nước mắt, mới bảo rằng bán cho bác vì đứa con trai của bác nó thi vào lớp 10 rồi nhưng mà nó đòi là phải có điện thoại iPhone để nó truy cập các thông tin ở trên mạng thì nó mới đi học. Bây giờ thì thanh niên bây giờ ai còn dùng máy đen trắng nữa, cho nên là phải dùng máy đời cao, máy iPhone nó mới đi học. Thế bà vừa nói vừa rớm rớm mắt như vậy thì cái anh bán điện thoại nó thấy vậy nó cũng thương, nhưng mà không biết làm nào. Và trình bày như thế thì nó cũng bán xong thì khi bán thì nó xin chụp một cái bức ảnh làm lưu niệm. Nó nghe cái thông tin, nó nghe thấy là cái đứa con mà gia đình nghèo khổ như thế mà lại đua đòi với bạn bè, bắt người mẹ duy nhất của mình nuôi mình 16 năm trời, nhoan nhắp được khoảng 20 triệu thì mua cái xe, rồi còn 7-8 triệu nữa cũng mua luôn cả cái máy iPhone nữa, thế là hết sạch cả mấy chục năm mẹ đi làm nhoan nhắp. Nó nghe thấy thế nó bất bình quá, nó mới đăng cái thông tin đó, đăng cái ảnh, đăng cái thông tin đó ở lên trên mạng xã hội, mà chỉ có mới khoảng tầm 3 ngày thôi mà có đến hàng 5-6 nghìn người là họ truy cập, và họ chiếm đến 99% là họ đều phản đối cái cách chiều con của người mẹ. Bởi vì nếu mà dạy con như thế thì chúng chính là để giết con mình nhanh hơn đấy. Thà rằng nó muốn ở nhà, cho nó ở nhà, nó đi gì, nó đi làm phụ bữa mà nó còn giữ được một chút cái chút bản gì, cái bản năng của con người ấy, nó giữ được một chút cái đạo hiếu của đứa con ấy, còn hơn là nó đi học mà nó chẳng còn một cái chút gì là cái tâm hiếu, cái đạo hiếu của phần làm con cả. Các vị biết nếu mà cái anh chàng kia mà đua đòi như vậy, nó biết nhà mình là có hai mẹ con, mẹ thì phải đi làm nghề nhặt bán những đồ gì đồng nát, ngày được vài chục nghìn, được trăm nghìn, nó biết rõ cái điều đó. Mười mấy năm nay nó biết rõ điều đó, kinh tế gia đình không có, vậy nó còn đua đòi như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy rằng dạy con như thế thì cho dù nó có đi học đi chăng nữa thì nó vào chỉ cần một vài tháng, một nửa năm học một cái thì nó còn khổ nữa. Và đang cái tầm tuổi đấy là cái tầm tuổi mà chúng ta biết là chúng ta phải quan tâm tới con cái mình nhất, tới các cháu mình nhất. Nó học bắt đầu từ lớp 8 trở lên, bây giờ là từ lớp 7 trở lên. Và cái tầm tuổi đấy là tầm tuổi mà nếu mình xảy ra một cái là chúng ta biết là các con, các cháu là nó đi chạy đường lạc lối ngay. Từ lớp 7, lớp 8 cho đến lớp 12, cái tầm đấy là cái tầm mà phải quan tâm nhất. Còn khi mà vào sinh viên đại học rồi ấy thì nó cũng đỡ hơn, nó khá hơn rồi, nó biết nghĩ hơn một chút rồi, nó cũng đỡ hơn, nhưng mà vẫn phải lưu ý, vẫn phải quan tâm nhiều. Đấy, ví dụ như là ở đây ngày xưa ở chỗ Sơn Đông đây, tôi có một ông Phật tử rất gần gũi, có đứa con trai ngoan lắm, học giỏi, thi đỗ 2-3 trường đại học, rất là ngoan, rất là giỏi. Học đến lớp 12 rồi mà chưa bao giờ là biết tiêu tiền một cái gì cả, không có biết tiêu tiền. Vậy mà xuống học ở đại học ở dưới Hà Nội, năm thứ nhất, năm thứ hai vẫn ngoan lành. Thế bắt đầu nó học giỏi, bố mới bắt đầu là thương quá, thương con, nghĩ là thương con, mua cho nó một cái xe máy, là cái xe máy gì mà ngày xưa là cái năm cách đây 4-5 năm là 120 triệu á, cái xe máy gì mà nó hơn 100 triệu đấy, cái xe gì đấy, xe gì đắt đắt mà hơn 100 triệu, năm đó là 120 mấy triệu. Mua cái xe xong một cái thì mấy tháng sau tự nhiên là nó học thì nó giảm xuống ngay, nó giảm xuống. Không chỉ như thế, khoảng sang năm thứ ba, bắt đầu sang năm thứ tư một cái, chúng ta biết thế nào? Đùng một cái là ở dưới Hà Nội người ta gọi điện về, người ta bảo là mang tiền xuống để chuộc con về. Cái xe máy thì mất rồi, còn mang tiền xuống để chuộc, mang hơn 200 triệu xuống. Vì sao? Vì nó cá độ bóng đá. Trước đây thì không biết cái gì cả, đến năm thứ hai vẫn là học giỏi, vẫn ngoan lành. Từ năm thứ ba mua cho nó cái xe một cái là nguy hiểm ngay. Bình thường thì nó là rất là ngoan, nhưng mà khi á, chúng ta biết ở dưới Hà Nội nó có một cái nhóm thanh niên ăn chơi, nó kết hội với nhau, cho nên là khi nó toàn là tăm tia những cái con nhà có điều kiện kinh tế, xảy ra một cái bắt đầu là nó đến, là nó làm mọi cách để nó tiếp cận. Đầu tiên là tiếp cận xong rồi một cái thì bắt đầu nó rủ dây đi chơi. Vì các cậu sinh viên rồi mà, hoặc các cô sinh viên mà đang cái tầm tuổi 21, 22 đó, nếu mà các cậu sinh viên thì nó cho các bạn gái đến để tiếp cận, nhưng mà thực tế cùng hội của nó. Rồi cho tiếp cận gần gũi đi chơi, dần dần chỉ bước đầu chỉ phải đi chơi bình thường thôi. Rồi đi chơi rồi kết bạn kết bè với nhau là đi nhà hàng ăn uống, đi chơi picnic nơi này nơi nọ vân vân. Đấy, dần dần xa vào cờ bạc, cá độ bóng đá, thậm chí là nghiện ngập lúc nào không biết luôn. Đó, nguy hiểm lắm. Cho nên đó, các cụ, các Phật tử ở đây, chúng ta nếu có các con, các cháu là sinh viên đại học, trung cấp, cao đẳng thì cũng phải luôn luôn quan tâm tới các con, các cháu, nó đừng có bỏ bẵng đó. Bỏ bẵng là nguy hiểm lắm. Hay kể cả nó vừa đi làm rồi á, cũng phải quan tâm tới nó, đừng có bỏ bẵng nó, nguy hiểm lắm. Bởi vì cái cuộc sống bây giờ á, con người ta do lúc bé là ở trên ghế nhà trường, bây giờ học hành là thì chú trọng về gì? Về học làm sao để cho được điểm cao, học làm sao đó để cho đỗ vào trường này trường nọ, chứ về đạo đức, về nhân phẩm, nhân cách làm người ở chúng ta thấy bây giờ học bây giờ không như các cụ ngày xưa, và không như cách học của ngày xưa nữa. Ngày xưa cách học đầu tiên là phải học lễ, học nghi lễ, học phép tắc, người trò phải đối với thầy như thế nào, phải đối với bố mẹ ông bà ra sao, phải đối với những người cao tuổi hơn mình như thế nào, các anh các chị như thế nào, và đối với những người ít tuổi là em mình như thế nào. Người học sinh ngày xưa thì cái đầu tiên các ông thầy đồ á là dạy cho học sinh biết lễ nghĩa, biết nhân lễ nghĩa trí tín, cách học ngày xưa của nhà Nho như vậy. Cho nên á, thường là xuất hiện nhiều những bậc nhân tài xuất chúng, nhưng bây giờ chúng ta thấy đi học bắt đầu vào lớp 1, lớp 2 một cái, ở Hà nông thôn chúng ta còn đỡ, ở Hà Nội á, thành phố á, tôi nghe thấy một số các Phật tử lên kêu rằng á, từ mẫu giáo mà xin vào lớp 1 á, mà vào cái trường chuyên lớp chọn á, là phải mất vài chục triệu chứ không phải không. Chính vì những cái như thế nó thành những cái tiêu cực ngay từ những cái buổi giáo dục đầu tiên của con trẻ vào đời. Học bây giờ thì học hơn ngày xưa rất nhiều. Chúng ta thấy bây giờ học hơn ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa chúng ta học được 3 tháng kỳ hè, nhưng bây giờ có được 3 tháng kỳ hè không? Được một tuần thôi là cùng thôi. Phải đi học suốt rồi. Nhưng tại sao học nhiều như thế mà cái nhân phẩm đạo đức của con người lại xuống cấp kém như thế? Em mới sáng nay có một Phật tử đến giờ khóc giờ mếu nói với thầy là nuôi 2 đứa con, thầy xin thầy không được nói tên để cái này tế gì trong cuộc sống. Nhưng Phật tử cũng hoan hỉ thì thầy nói để cho mọi người chung hoàn cảnh hoặc là chưa trải qua cái đó thì biết để mà bảo ban con cái, con cháu sau này cho tốt hơn. Phật tử đã trình bày với thầy rằng á, khổ tâm lắm. Sinh được 2 đứa con trai, hơn 20 năm nuôi nấng dạy bảo nó, cho nó thành người, học rất là giỏi, làm cũng địa vị cao trong cơ quan nhà nước. Vậy khi nó có địa vị cao rồi, nó có vợ có con rồi, nó làm ăn có nhà riêng rồi, có tiền có của rồi, nó quay mẹ chẳng lấy gì cả. Mẹ đến thăm thì nó bảo thôi mẹ về đi, không cần mẹ đến nữa. Rồi mẹ không về thì nó gì? Nó nhổ cả nước mặt vào mặt mẹ nó bảo đi về thì nó không cần. Đây chúng ta thấy là cái suy thoái đạo đức của giáo dục vậy. Nhân phẩm, nhân cách của con người sống là vì đồng tiền, vì danh, vì lợi quá lớn. Cho nên chúng ta thấy bây giờ nếu chúng ta muốn ấy, cho con cháu chúng ta có một cái nếp, có một cái nếp sống là có hiếu đạo, thì chúng ta phải hướng cho con cháu, chúng ta phải biết gì? Biết nhân quả. Nó biết nhân quả tức là gì? Biết tội phúc, biết thiện ác, biết gieo nhân nào thì sẽ được quả đó. Thì 10 đứa thì cũng phải được gì? Được 7, được 8, chỉ mất 1, 2 thôi. Còn chúng ta không biết dạy bảo con cháu từ lúc bé về nhân quả, về hiếu đạo, thì 10 đứa có khi chơi gì? Mất 7, mất 8, chỉ được 1, 2. Cho nên cái nguy hiểm của xã hội chạy theo đồng tiền, chạy theo danh lợi bây giờ là như thế. Vì vậy Đức Phật mới nói thời mạt pháp. Không chỉ ở Việt Nam chúng ta mà các nước trên thế giới phần lớn bây giờ đều như thế cả. Chúng ta thấy ngày xưa ở trường thì trường học thì thường có câu gì? Tiên học lễ, hậu học văn. Nhưng bây giờ chúng ta thấy nhan nhản ở đâu đó những bài báo họ viết là gì? Học sinh đánh lại cả cái thầy cô giáo. Thậm chí là còn nhóm họp hội đồng để nó đánh các thầy cô giáo, đón ngoài đường nó đánh. Rồi học sinh với học sinh thì đánh nhau thành từng phe, từng nhóm. Lột quần, lột áo nhau giữa đường, cắt tóc nhau, vác dao, vác gậy nhau như là xã hội đen. Đấy chính là bây giờ chúng ta thấy nhân phẩm, đạo đức ngày một đi xuống. Cho nên chúng ta học Phật, Đức Phật dạy chúng ta học Phật để làm gì? Học Phật để cho nó thuần hóa cái tính con ở trong con người của chúng ta. Chúng ta nghe cái từ con người, chúng ta hơn những con thú ở cái chỗ người. Còn những con thú nó ở cái gì? Nó có thú nó có, thường nó có bục khuyển tức là gì? Con chó. Mà con chó thì gì? Là một loại động vật nó thấp hơn, suy nghĩ trình độ phúc đức của nó là kém hơn con người chúng ta rất nhiều. Cho nên chúng ta thấy cũng là một con, nhưng chúng ta hơn người ta là con người, hơn ở chữ người. Mà người thì phải có gì? Có nhân, có lễ, có nghĩa, có trí và có tín, theo quan điểm của nhà Nho. Theo nhà Phật của chúng ta phải có gì? Có lòng từ, lòng bi, lòng hỷ và lòng xả. Có trí và có gì? Có dũng. Từ, bi, hỷ, xả, trí, dũng, đó là cái nhân cách của người Phật tử, nhân phẩm của người Phật tử, cái học và cái hành của người Phật tử. Cho nên bây giờ thì nhiều ông bố bà mẹ mới thấy rằng cái mối nguy của xã hội nếu như mà không dạy bảo con cháu mình những nhân phẩm đạo đức làm người từ bé thì đây rất là nguy hiểm. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rộ lên cái phong trào là cứ đến mùa hè gửi các con các cháu nó vào chùa một tuần hoặc là hai tuần hoặc là một tháng ở trong chùa để cho gần gũi các quý thầy, rồi các con nó được học Phật, học chính pháp của Phật, được tu tâm dưỡng tính trong một thời gian ngắn thôi. Các cháu nó về, đại đa số nó thay đổi rất nhiều. Và ở chùa của chúng ta đây, đạo tràng chúng ta cũng đã tổ chức hàng 8-9 năm nay rồi, nhưng đặc biệt là khoảng 3-4 năm nay là chúng ta thường tổ chức tốt hơn. 6-7 năm trước là thường là tổ chức cho các cháu là sáng đi tối về, chỉ trong phạm vi địa phương Sơn Đông, Cổ Đông và Sơn Lộc, Sơn Tây có vài cháu thôi, sáng đi tối về. Nhưng 3-4 năm nay là tổ chức cả một tuần hoặc cả 10 ngày luôn. Các con nó đến tham dự sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ giống như là người xuất gia vậy. Sáng 4 giờ dậy, lên khóa lễ, ăn sáng, sau rồi học, lại lên khóa lễ, nghỉ trưa, ăn trưa, nghỉ trưa, lên khóa lễ, nghỉ ngơi, lại lên khóa lễ, ăn tối, rồi là tối, lại lên khóa lễ. Một ngày cũng 5-6 thời tụng kinh niệm Phật. Nhưng là chư tăng vậy, ăn thì ăn chay, học thì học về đạo đức. Cho nên là các con nó cũng thay đổi đi khá nhiều, mặc dù chỉ có một tuần, thay đổi khá nhiều. Nhưng mà nhiều bố mẹ khi mà con thấy con nó thay đổi một cách là cha mẹ bất ngờ. Ví dụ nó về một tuần xong nó về nó không muốn ăn thịt nữa, vì ở chùa thì ăn chay, nó biết là nhân quả. Ăn thịt thì sau này sẽ phải gì? Phải thường mạng. Mà ăn thịt sẽ còn có người sát sinh. Trên đời còn có người sát sinh thì thế giới này không bao giờ trở thành thế giới an lạc được. Không bao giờ thế giới này trở thành cõi tịnh độ của nhân gian được. Còn ở đâu đó, một vài quý thầy nào đó có mong ước muốn xây dựng cái thế gian này thành cõi tịnh độ nhân gian, đó chỉ là lời nói, đó chỉ là mong ước mà thôi, còn không bao giờ thành được. Vì con người còn sát sinh, con người còn trộm cắp, con người còn tà dâm, con người còn vọng ngữ, con người còn uống rượu, con người còn tham sân si, thì không bao giờ cõi nam thiềm của bộ châu của chúng ta này trở thành cõi tình độ nhân gian được. Chúng ta thấy rõ cái điều đó, không bao giờ. Đó chỉ là lời mong ước mà thôi, thầm nguyện mà thôi. Thế chúng ta chưa đủ tài, chưa một vị Bồ Tát nào đủ tài đủ đức để chuyển hết nghiệp của chúng sinh ở nhân gian này. Mặc dù Bồ Tát Địa Tạng đã trải qua hằng hà sa số vi trần điểm kiếp ở trong cõi Nam Thiềm Bổ Châu này, giáo hóa dạy bảo từng người một, nhưng cứ được người này ra thì lại có kẻ khác nó vào. Giúp được một vài người làm thiện thì lại có một vài kẻ ác nó nhảy vào. Mà cái kẻ làm thiện ở đời trước kiếp trước, đời này kiếp này nó sinh ra được làm người, nó lại quên mất cái khổ của nó ở kiếp trước, đã được Bồ Tát từng cứu nó từ trong địa ngục ra, nó lại tiếp tục đi sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, tham sân si, làm nhiều việc ác ở đời, cho nên nó lại tiếp tục đọa vào trong đó. Làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, làm cha làm mẹ cho các con đến chùa 1-2 tuần tu tâm dưỡng tính, nó về nó bảo rằng con không muốn ăn thịt, sát sinh là tội lỗi, thì cha mẹ liền là gì? Năm sau không cho đi chùa nữa. Bảo làm sao? Không cho nó đi chùa nữa, không cho ăn chay nữa. Và ăn chay thì thiếu sức khỏe, không đảm bảo. Cái thứ nhất là ăn chay thiếu sức khỏe, không đảm bảo. Cái thứ hai là thấy nó ăn chay là sợ rằng sau này nó sẽ đi tu mất, khổ thế. Và đến khi mà nó gì? Nó chơi bời, nó hư hỏng rồi, lúc đó mới đến khóc với nhà chùa bảo ấy, Phật ơi Phật cứu con với, thầy ơi thầy cứu gia đình nhà con với cháu nó. Thế này thế nọ thế kia, mới là sáng ngày hôm kia. Mới giảng mới khóa lễ ở dưới này xong xuống là 12 giờ kém 5 rồi. Còn gia đình mấy người cứ thập to là chạy theo. Tưởng là cái gì? Hóa ra đưa một cô cậu. Nhà ở bên mặt Đông Anh ấy, đưa một cô cậu đến, bảo là thầy cứu con trai nhà con với. Thế hỏi làm sao? Thế bảo nó trước đây là nó dại dột, đi với bạn bè dại dột, thế là nghiện hút ma túy, thế là đi trại, đi tù ấy, đi tù 3 năm rồi, bây giờ về rồi thì không muốn để, không dám để ở nhà, sợ để ở nhà thì sợ lại bạn bè lại đến nó rủ dê. Thế lại mang đến đây, bảo ấy nhờ thầy cho nó ở trong chùa để trông nom, để cho cháu nó không tiếp xúc với bạn bè, để cho nó cai được. Tôi nghĩ đi nghĩ lại mới bảo rằng á, ở chùa này thì mình chỉ dành cho những người tu thôi. Đây mình có phải là cái trại quản giáo đâu.
có phải trại cai nghiện đâu. Mà tôi thì đi giảng suốt, đi công tác Phật sự suốt. Ngoài ra ngoài cái thời lúc đi giảng đi công tác ra thì cũng phải có thời gian để tu tập. Còn các đệ tử của tôi cũng vậy, cũng phải tu tập, phải làm công quả. Làm sao mà đi canh nó 24/24 được. Rồi các Phật tử chúng ta thì gì cũng phải tu. Mà nó đến chùa mà nó không giữ được, nó lại tiếp tục, thì như vậy mang tiếng chết. Mà nó lại xảy ra chuyện gì, nó ra ngoài đường, ngoài xá, nó mua bán nữa chẳng hạn, vân vân. Thì mình không thể nào mà biết được, mà theo dõi được. Mà cái hội đấy thì nó tinh vi lắm. Chúng ta biết là những người mà nó nghiện rồi thì thường là nó khéo mồm, nó khéo vô cùng. Nó nói có kiến trong lỗ phải chui ra. Nói như vậy để bảo với các Phật tử chúng ta rằng ấy, dạy bảo con cái là cháu chắt của chúng ta là phải dạy bảo từ thuở còn thơ, từ tấm bé, quan tâm để ý tới nó, cùng với nhà trường, với xã hội quan tâm quản lý chặt chẽ để bảo ban nó từ bé, uốn từ bé, nắn từ bé. Không, con nó lớn lên rồi á, nói nặng lời một cái là nó bỏ nhà đi ngay. Bây giờ nó thế. Thế cho nên cái cuộc sống ở xã hội này, cuộc đời, cuộc sống ở xã hội này chúng ta thấy vui không? Đức Phật nói vui thì ít mà khổ thì nhiều. Vui ít khổ nhiều. Quá cuộc sống ở xa bà chúng ta mới, trong kinh Phật mới dịch cuộc sống này, cuộc đời này là kham nhẫn. Cuộc sống ở cõi đời này là cõi kham nhẫn. Kham tức là kham khổ, nhẫn được nhẫn chịu. Chúng ta phải kham khổ nhẫn chịu tất cả những cái nghiệp chướng mà chúng ta đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước cho đến nay. Cái nhân chúng ta đã trồng rồi thì nay chúng ta phải chịu gặt cái quả đó, xấu tốt chúng ta phải chịu. Cho nên ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, Đức Phật nói nếu mà ai mà chán ghét cái thân đàn bà xấu xí, khổ đau, nhiệt não, tật bệnh vân vân đó, muốn thoát ly được cái khổ đó, cách tốt nhất đó là nhìn thấy tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng và chúng ta chiêm bái, cung kính, đỉnh lễ thời gian lâu, khoảng bằng một bữa gì? Một bữa ăn. Thời gian đỉnh lễ khoảng bằng bữa ăn thì khoảng bao nhiêu tiếng đồng hồ? Chúng ta ăn một bữa cơm ước chừng khoảng bao nhiêu phút? Các quý vị, khoảng bao nhiêu? Tính trung bình thôi, tất nhiên mỗi người ăn, người thì ăn nhanh, người ăn chậm. Nhưng trung bình, tức là bình quân, khoảng bao nhiêu? Một bữa cơm chúng ta ăn khoảng bao nhiêu? 30 phút. Đúng không? 30 phút. 30 phút, chúng ta bỏ ra 30 phút để chiêm bái, cung kính, đỉnh lễ, cúng dường, tôn tượng tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc rằng đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở đây Đức Phật nói là người ấy 100.000 kiếp về sau sẽ gì? Nếu mà không muốn làm thân đàn bà xấu xí, đau khổ, khổ cực nữa thì sẽ được gì? Sẽ được sinh về cõi nước thì an lành, và đặc biệt được sinh gì? Làm thân nam nhi đầy đủ trượng phu tướng, đẹp đẽ, khỏe mạnh, phúc báo, cái gì cũng có, không bị tật bệnh. Ngài nói là nếu còn người đàn bà ấy mà gì không chán ghét thân nữ mà vẫn còn muốn làm thân nữ thì người đó sẽ được gì? Muôn ức kiếp tốt đẹp, thường được làm công chúa, hoàng hậu hoặc vương phi cùng dòng dõi quý tộc. Tướng mạo thể đoan trang, tính tình thì hiền thục, cầm kỳ thi họa, trí tuệ thường hơn người, ít người sánh bằng được. Đó đều là do nhờ công đức lễ lạy chiêm bái Bồ Tát Địa Tạng mà được phúc báo như thế vậy. Chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta có một vị hoàng hậu Nhiếp Chính rất là nổi tiếng, đền thờ của bà bây giờ đang ở bên gì ạ? Đông Anh. Nhớ không? Nhớ không? Nguyên gì? Nguyên Phi Ỷ Loan. Nguyên Phi Ỷ Lan đúng không? Chúng ta thấy Ở Việt Nam chúng ta có một vị hoàng hậu là nữ nhiếp chính, gần bằng gì Võ Tắc Thiên của Trung Quốc. Võ Tắc Thiên thì là sinh đế, còn Nguyễn Thị Lan của chúng ta thì nhiếp chính. Vì chồng thì đi ra gì xa trường tiền tuyến đánh giặc, con thì còn nhỏ, cho nên ở nhà thì vuông vèn nhiếp chính, giải quyết các công việc triều chính, chính sự ở trong hậu cung một cách là gì, cũng như ở ngoài tiền tuyến thì có chồng rồi, tức là đức vua. Còn mình ở nhà đó thì lo công việc triều chính là đâu vào đấy. Một con người gì, một vị hoàng hậu rất là tài ba đức độ, và đặc biệt đó, bà rất là mến mộ Phật pháp, bà đã quy và thọ Bồ Tát giới tại gia với các chư tôn thúc trưởng lão thời bấy giờ. Chúng ta biết làm nữ, nhưng mà nhiều những bậc nam nhi đại trưởng phu tướng không làm được như bà ấy. Chúng ta biết xuất thân thì cũng chỉ biết vì một cô gái nghèo đi chăn dâu thôi, trồng dâu nuôi tầm thôi, đi chăn tầm dệt lụa, trồng dâu chăn tầm dệt lụa. Một hôm thì quyền kể sơ sơ về bà rằng một hôm thì ông vua có việc là đi qua cái làng đó, thế tự nhiên là nghe thấy tiếng hát cô ấy trồng dâu, hát ở dưới, tiếng hát từ dưới ruộng dâu vọng lên là tiếng hát thánh thoát rất là hay, hay đến nỗi mà vua phải bảo các tùy tùng người hầu của mình là dừng kiệu dừng ngựa lại, nghe hết bài hát rồi mới bắt đầu là cho người xuống tìm gặp cái người mà hát ở dưới ruộng dâu kia, đem lên thấy thì quả thật là một cô gái nông thôn, nhưng mà khác xa với tất cả những người con gái nông thôn khác, sắc nước hương trời, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết cầm, tức là gì, là đánh đàn, cầm tức là đàn hát, thi tức là làm thi làm thơ, họa tức là vẽ, đàn ca múa hát, cái gì cũng biết. Và đức vua liền đem lòng yêu thương, và chẳng mấy chốc thì đem về mời về cung và cưới làm vợ. Mà sau khi làm vợ vua rồi, lên làm hoàng hậu rồi, dần dần lên làm hoàng hậu, thì Nguyên Phi Lan là một con người phải nói là tài ba xuất chúng, và đặc biệt là đức độ của bà lấy Phật pháp để giáo hóa cho các cung tần mỹ nữ ở trong hậu cung sống biết yêu thương trân trọng lẫn nhau. Và bà đã từng bỏ biết bao nhiêu tiền ra để xây dựng lại rất nhiều ngôi chùa ở xung quanh khu vực Hà Nội của chúng ta, các ngôi chùa đổ, chùa học. Xem về lịch sử ngày xưa, tôi đi học về lịch sử, phải nói là bái phục, tán thán, khen ngợi cái công đức là hộ trì Phật pháp của hoàng hậu Nguyên Phi Lan. Bà đã bỏ rất nhiều tiền của bổng lộc của cung hoàng hậu của mình ra để tu sửa rất nhiều ngôi chùa và làm rất nhiều việc thiện, giúp đỡ rất nhiều những người nghèo khổ. Bà sinh ra làm người, làm con gái, nhưng mà ở đây Đức Phật nói là gì, do đỉnh lễ Bồ Tát Địa Tạng chỉ khoảng bằng một bữa ăn thôi, đời sau muốn làm con gái thì sinh làm thân con gái thì được tướng mạo đẹp đẽ đoan trang, thường làm công chúa, hoàng hậu hoặc vương phi cùng dòng dõi quý tộc. Và đặc biệt nữa là gì, đặc biệt nữa là thường phát được bồ đề tâm, tín kính quy tam bảo, làm nhiều việc thiện, lấy Phật pháp để làm phương tiện để dẫn dắt cho người ta biết tu nhân tích đức, bỏ ác hành từ. Đó, cho nên chúng ta thấy cái công đức cung kính cúng dường, thọ trì tụng đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là vô lượng vô biên. Cho nên ở đây Đức Phật mới để riêng tán dương khen ngợi về công đức là lễ bái cúng dường tôn tượng, cũng như là thọ trì đọc tụng kinh điển của Bồ Tát Địa Tạng. Rồi nữa, ở trong kinh Đức Phật lại nói là lại nữa này Phổ Quảng, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân nào đối trước tranh hay tượng của Bồ Tát Địa Tạng, tán thán bằng âm nhạc, hát ca dâng cúng dường, hoặc là khuyên một người, nhiều người làm như thế, thì phúc của người ấy đời này và đời sau được 100.000 thiện thần ngày đêm hộ vệ cho, không cho các sự ác tránh nghe lọt vào tai, lẽ nào còn phải chịu những tai vạ bất kỳ. Đó. Thì qua đoạn văn kinh này, Đức Phật nói là cả thiện nam và thiện nữ, thiện nam tử và thiện nữ nhân đó, tức là người nam và người nữ, được nhìn thấy tranh ảnh và tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, mà dùng những gì, những lời ca tiếng hát, các loại âm nhạc, khí cụ âm nhạc, nhạc cụ đó, như đàn tranh, như sáo, các loại nhạc cụ để gảy lên âm nhạc đó, để hát ca tán tụng khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng đó, hoặc là bảo cười nhiều người cùng làm như thế, thì công đức là vô lượng. Ngay trong cuộc đời này thường được các hộ pháp thiền thần ngày đêm là hộ vệ cho, không cho các sự ác nghe lọt vào tai mình, huống chi là người đó phải chịu những cái sự đau khổ bất kỳ nào đến với bản thân ư. Đó. Thế chúng ta thấy giữa Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Tiểu Thừa hoàn toàn khác nhau. Trong giới luật đó, của Tỳ Khiêu thì Đức Phật nói là gì? Cấm là đàn ca múa hát, sướng ký đàn ca múa hát là Đức Phật cấm, không cho. Vì Đức Phật sợ là nghe sướng ca đàn hát khiến cho tâm của người tu là bị gì? Bị lay chuyển, bị sao nhãn, bị lay chuyển và bị động tâm. Cho nên Đức Phật không cho xem nghe. Vì sao Đức Phật không cho xem nghe? Thì trong cái giới luật của chúng tôi ấy, có kể một cái câu chuyện về ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế. Bây giờ Đức Phật bắt đầu thuyết pháp cho các hàng đệ tử và chúng nhân viên nghe. Thì khi Đức Phật chuẩn bị thuyết một cái bài pháp rất là vi diệu, cho nên là thần Càn Thát Bà, tức là thần âm nhạc, Càn Thát Bà thì gọi dịch là thần âm nhạc. Trong bát bộ thì đầu tiên là gì? Càn Thát Bà Atula Kalala Khẩn La Ma Hầu La Giả Nhân Phi Nhân Đẳng. Đó, trong tám bộ thần đó, thì thần Càn Thát Bà là một trong tám bộ thần. Atula cũng là một trong tám bộ thần. Kalala Khẩn La Ma Hầu La Giả. Đó, đấy là những các bộ thần, các vị thần ở trong bát bộ. Thì Càn Thát Bà là chuyên về âm nhạc. Thần Càn Thát Bà là sống gần sát với quái trời Tứ Thiên Vương.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.